Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay học tiếp 33 vị tổ. Thì bữa nay là tổ thứ 19, tức là tổ Kumālada. Tới ngày đầu thế kỷ thứ 8 sau Phật nhập Niết Bàn, ngài dòng Bà La Môn ở nước Nguyệt Chí, gia đình ngài trước kia giàu có, song cha ngài vì bệnh tham tiếc chỉ một bề bo bo giữ của, nhân việc con chó nằm ngoài rèm gặp tổ và Gia Xá Đa giải nghi, ngài phát tâm theo đạo Phật xuất gia và thọ giới. Đó là ngài là vị tổ thứ 19. Đó là ngài khi mà cha của ngài đó là một người rất giàu có, tức là thuộc gia đình trưởng giả, nhưng mà có một cái điều là bởi vì tiếc của thôi, cho nên sau khi ông ta chết thì ông làm thân con chó mà sanh ngay nhà con của mình đó. Cho nên là quý vị thấy, nhiều khi mình thấy là người nghèo thì họ tham thì không nói, nhưng mà giàu á là vẫn tham, là mới thấy là trong kinh Đức Phật nói là cái lòng tham của con người ta nó không có biết dừng, vô đáy, giống như uống nước biển mặn càng uống càng khát đó. Thì ông trưởng giả này quá giàu, mà cái tâm lý đó là quý vị thấy đó, là khi mà giàu càng giàu đó, hình như tham nó càng nhiều. Chỉ có một cái mà khiến cho con người ta hết tham, đó là khi nào mình biết Phật pháp thì mới hết tham thôi. Bởi vì khi biết Phật pháp đó là lúc đó mình mới có cái lòng từ bi, và mình mới thấy được các pháp nó vô thường. Còn nếu mình không biết Phật pháp đó, là mình lòng tham của mình không có hết. Là thí dụ như bây giờ quý vị thấy, bây giờ có những nhà từ thiện họ cũng đâu biết Phật pháp gì, hay là có những người Mỹ họ cũng không biết Phật pháp gì, nhưng mà họ làm từ thiện đủ thứ hết. Nhưng mà cái lòng tham mình nó không hết là không hết làm sao? Là bởi vì đó, nếu mà mình mà không có cái biết Phật pháp thì cái lòng tham nó sẽ chuyển đổi qua cái khuynh hướng khác. Ví dụ như mình làm từ thiện nó cũng có cái danh nghĩa, ví dụ như mình làm cái chuyện tốt thì được người ta khen tặng, phải không? Mà khi được người ta khen tặng thì cái mình cũng có cái feel good đó. Thì như vậy đó, là mình không tham cái này là chuyển qua tham cái khác. Còn Phật pháp, mình biết Phật pháp á, cái lòng tham nó dứt được là bởi vì đó là thấy các pháp là vô thường, thấy thân này là giả, các cái cảnh thế gian này nó chỉ là cái tạm bợ thôi. Cho nên chính vì vậy đó, thấy cái gì nó cũng là không thiệt hết. Giống ngày xưa là quý vị chưa biết Phật pháp, ai khen gì cái mình mừng. Nói à, bữa nay thấy cô đẹp quá, bữa nay thấy anh đẹp quá, thì mình cảm thấy là vui. Nhưng mà biết Phật pháp rồi đó, mình cũng cười thôi. Mình nói à, cái thân này nó đẹp rồi nó cũng chết thôi. Hay cái thân này nó chỉ là một cái thân mà nó đủ hết máu thịt trong đó thôi, rồi nó cũng quỷ hoại thôi. Nó là cái thân nó chứa bất tịnh. Bây giờ nó đẹp thì cũng cười cái thôi, mà nó không phải như ngày xưa. Rồi bây giờ ngày xưa thì người ta nói, người ta chê mình cái mình buồn. Bây giờ người ta chê mình thấy à, cái thân này giả tạm, có gì đâu mà nó đẹp xấu gì, thì cũng 60 năm chết, 80 năm chết, có thể ngày mai chết, nó vô thường mà, phải không? Thì chính vì và thấy được các pháp vô thường đó, cho nên lòng tham của mình nó mới tiêu mòn. Chính vì mình biết đạo và mình có cái lòng từ bi thực sự thì lúc đó lòng tham mình đã hết. Chứ không phải nói bây giờ mình nghèo, mình nghĩ mình có tiền thôi mình không còn tham nữa, mà có tiền nhiều chừng nào đó là tham nhiều chừng đó, mà là giữ nhiều chừng đó nữa. Đây là cái tâm lý mà quý vị thấy. Bởi vì đó là mình làm ra cái đồng tiền đó, gọi là đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đó. Mình làm bằng cái sức của mình, bằng cái tâm huyết của mình. Cho nên chính vì vậy đó là mình tiếc, tiếc nó vô cùng. Ví dụ như tiền mà trúng số đó, là ví dụ trúng 1-2 triệu hay là 200-300 triệu gì đó, mình xài thoải mái, có khi mình ăn chơi trác táng đủ thứ hết, mình không thấy tiếc. Nhưng mà còn cái đồng tiền mà làm ra từ cái sức lao động của mình, bằng trí não của mình á, thì mình cảm giác tiếc lắm. Thì chính cái điều này đó là nó trở thành những cái mối mà nó lo sợ đối với những người mà hiểu Phật pháp, như những người mà hiền trí, họ rất lo sợ. Bởi vì đó là khi mà mình tiếc của đó thì mình sẽ sanh nhiều cái tâm nó nguy hiểm. Mình tham luyến bất cứ một cái gì, tài sản vật chất mà kể cả con người nữa, thì đều là mang đến một cái hệ quả rất là nguy to đó. Trong chuyện tiền thân Đức Phật đó, là có câu chuyện mà mình thấy nó cũng rất là sợ. Là hai vợ chồng đó là rất là hiểu Phật pháp, hiểu lắm đó. Đối với cái tiền bạc của cải thì họ cũng không có màng gì, nhưng mà họ có cái tình cảm rất là thấm thiết. Thì khi mà được một vị sư mà tu hành đắc đạo á, mà xuống dưới giáo hóa, mà khi giáo hóa một thời gian ở nơi đó, thì hai vợ chồng quy tam bảo rất là kính tâm. Thì khi mà kính tâm đó rồi đó, thì đến lúc đó thì thầy Từ Giả về lại Sơn Lâm. Thì khi thầy Từ Giả về lại Sơn Lâm trước khi đi á, thì ông thầy mới nói là tụi con đó là hiểu Phật pháp tốt, và cũng có thể là bỏ hết tất cả những cái mà ở thế gian cũng tốt, nhưng mà có một cái đó là không thận trọng, cái này cũng rất nguy hiểm, đó là cái tình cảm của thế gian. Cho nên đến lúc mà một quả chăng mà có một cái biến cố gì trong cái cuộc đời mà nó xảy ra, cái vô thường nó đến á, có chuyện gì đó đến á, thì phải bình tĩnh, đừng bao giờ mà rơi lệ, khóc hay là tham luyến. Đây là đó là cái sự mà ông thầy ông thấy trước cái việc đó. Thì khi thầy trở về Sơn Lâm rồi đó, thì thoảng chốc qua một vài tháng thì người chồng qua đời. Khi người chồng qua đời đó thì người vợ cảm giác rất là đau khổ, đau khổ vô cùng. Cho nên rồi đau khổ đến cái độ mà ôm người chồng mà khóc, nước mắt rớt trên mặt của người chồng đó. Thì cái thần thức mà khi mà mình chết thì đâu có phải là hết, bỏ đi cái thân này cho thần thức ra khỏi mà nó thấy tất cả những hiện cảnh, cái bối cảnh là hiện tại, thấy cái người vợ thương nhất của mình bây giờ đang đau khổ khóc lóc, thì không thể nào xa rời được, tham luyến được. Thì lúc đó thần thức nó đi thẳng vào trong mũi của người vợ, mà nó thành một cái con sâu ở trong mũi của người vợ đó, rồi nó kết lên, rồi nó bị thành mũ ở trong đó. Mà ngộ cái là cái con sâu này đó là không có thuốc gì uống vô mà nó hết hết trơn, không có thuốc gì uống vô mà nó chết được hết, mà nó càng ngày nó càng lớn và nó trưởng thành ở trong đó, mà nó cảm giác rất là mãn nguyện, bởi vì nó nghĩ là lúc nào nó cũng được gần gũi với người vợ mình, mà không biết là cái sự thương mến của nó làm cái nỗi đau khổ kinh khủng đối với người vợ. Thì đến khi cái người thầy á mà trở lại đó thì mới thấy cái tình cảnh như vậy, thì mới biết là cái người chồng đã thọ sanh vào trong cái lỗ mũi của người vợ rồi. Và lúc đó cái người chồng mới, lúc đó vị thầy mới khai thị, mới nói thẳng, tôi dùng cái tâm lực đó mà để mà nói chuyện với cái con sâu, thì mới khai thị đó là cái chỗ mê lầm, đó cái chỗ ái nhiễm mà người sống thì lại không biết, mang đến đau khổ, mà cái người mà tái sanh đó thì cho đó là cái mãn nguyện. Thì lúc đó cái con sâu mới sợ đi, thì lúc đó nó mới giác ngộ. Khi giác ngộ thì nó mới chết, ở trong lỗ mũi nó chết, thì người vợ mới hỉ ra thì nguyên cái con sâu. Thì lúc đó đó vị thiền sư mới chỉ cho cái người vợ biết đây là cái người chồng của cái tiền kiếp. Thì cái người vợ đó mới nghe như vậy á, thì mới giật mình, mới sợ, và lúc đó thì mới tu luôn đó. Thì như vậy đó là những cái gì mà mình tạo dựng, mình có được trong cái cuộc đời đó, là mình giữ từ cái vật chất của cải, là tình cảm con người, nó đều là những cái mối lo sợ. Cho nên là trong kinh mà quý vị đọc tụng hay nói là ái hà thiên xích lãm khỏi dạng trùng ba đó, tức là cái dòng sông ái giống như là cái sóng nó cao ngàn thước á, khổ ải vô cùng. Nghĩa là cái vui ở thế gian á là nó chỉ trong cái khoảng chốc, mà mình không có khéo thì chính cái vui đó nó trở thành cái khổ. Cho nên Đức Phật nói thế gian này là toàn là khổ, nhưng mà mình không chấp nhận. Mình nói Phật nói chứ cũng có cái vui chứ, phải không? Ví dụ như là trong lúc mà mình uống rượu thì chén thù chén tạc cảm giác rất là vui, hay là những cái lúc mà đi vào mấy cái bar, hay những cái chỗ party, hay là những cái chỗ những cái cuộc vui, những cái chỗ mà đi cắm trại, đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, đi du lịch cũng vui vậy phải không? Hay có những lúc mình nói chuyện cũng cười ngã, cười ngửa, cười mất nước cũng vui vậy. Nhưng mà Đức Phật nói là thế gian này cái gì cũng khổ hết, phải không? Mình không chịu tin, mình còn cãi nữa. Nhưng mà bởi vì Ngài thấy xa hơn, bởi vì tất cả những cái vui nó đều là cái hệ quả của cái vui đó, đều là cái khổ hết. Dù cho mình trở thành một ông tướng, ông vua, dù cho mình là trở thành một cái người nó tột bậc gì đi nữa thì cuối cùng cũng khổ. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là những cái người khoa học gia mà họ chế ra những cái lò nguyên tử đó, cái sự thành công của họ rất là mãn nguyện cái cuộc đời của họ. Họ nghĩ là họ sẽ mang một cái gì đó góp ích cho nhân loại. Họ phát minh ra cái đó là họ mang một cái sức sống mới, niềm tin mới và những cái hy vọng cho mọi người. Họ rất là hãnh diện cái đó. Nhưng mà đến khi bây giờ bên Nhật á, là 4 lò nguyên tử nổ một cái sự thiệt hại nó không cùng, thì cái tâm lý của họ như thế nào? Họ rất là đau khổ, họ cảm giác rất là hối hận. Và bây giờ và họ đang đứng trước nguy cơ, và chính họ là những cái người mà đang chống chọi với những cái chất phóng xạ đó từ trong cái cơ thể cũng như cái bên ngoài. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là tất cả thế gian này là những cái gì mà nó thành công cao nhất rồi cái thiệt hại cao nhất. Giống như ngày xưa mà họ chế được ra một cái loại bom mà nguyên tử đó, họ nghĩ là chế ra như vậy làm cho đất nước hùng cường, không đất nước nào dám đụng mình hết. Nhưng mà không ngờ tất cả những cái đó đều là những cái nguy nguy hại hết. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói giống như là sắc sanh ra xét, xét trở lại ăn sắc đó. Giống như tâm mình sanh ra vọng tưởng đó hại chính chính mình. Nó là như vậy đó. Cho nên như vậy mà những cái mình tạo dựng ra đó mà mình giữ đó, đó là cái nguy hiểm. Mình chấp rồi mình không thể nào xa rời nó thì cũng là những cái mối nguy nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó là trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Nghĩa là cái pháp thanh tịnh, cái pháp Đức Phật dạy đó là nói tụi con cũng phải bỏ đi, bởi vì nó vẫn là cái phương tiện. Huống nữa là cái phi pháp, nghĩa là các pháp thường của thế gian. Cho nên vì vậy đó là cái gì mình cũng bỏ hết, cái gì mình cũng buông hết, kể cả những cái mình dù mình làm ra được đó thì mình nghĩ đó cũng là cái pháp thường của thế gian. Thì như vậy mình mới có hạnh phúc. Bởi vì lúc nào mình cũng đứng trước cái nguy cơ hết, lúc nào mình cũng đứng trước cái sợ hãi hết. Chỉ có một cái mà Đức Thế Tôn Ngài không sợ hãi, tức là bởi vì Ngài thấy các pháp nó là chỉ là giả tạm, nên không có gì phải lo. Kể cả sanh cũng không sợ, mà tử cũng không không sợ, bệnh hoạn đau ốm hay có cái gì Ngài cũng không sợ, bởi vì Ngài thấy thân này là giả hợp. Khi mình thấy thân này giả hợp là mình không có còn sợ cái gì hết. Thân này là vô thường, mình không có gì sợ hết. Vì sở dĩ mà mình sợ là mình nghĩ là sợ mất thân này, mình sợ tất cả những cái gì đó nó thiệt hại đến bản thân mình sợ tất cả những cái gì đó thiệt hại đến gia đình mình, bà con thân thuộc mình. Bây giờ mình thấy thân này là giả, các pháp là giả, cảnh duyên là giả, cái gì chỉ là tạm tạm có và tạm sống thôi, tự nhiên không sợ. Chính chỗ này Đức Thế Tôn được tôn xưng gọi là vô úy, đại vô úy, tức là không sợ sợ hãi đó. Và cho nên quý vị mà tụng kinh Bát Nhã mà đến cái chỗ mà vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Nghĩa là khi mà mình mà không còn ngăn ngại, nghĩa là mình lưu thông. Ví dụ như bây giờ mình làm ra được 10.000 đô đó, thì khi mà mình được 10.000 đô rồi đó, mà trong lòng của mình đó là sợ mất 10.000 đô đó, hay mà có 10.000 đô này trong lòng của mình cảm giác bị nặng trĩu, hay mình cảm thấy bị vướng mắc gì đó, thì đây gọi là ngăn ngại. Nhưng bây giờ mình làm ra 10.000 đô, mình thấy 10.000 đô cũng như không vậy đó, giấy thôi, tiền là giấy thôi. Nhưng mà chỉ là cái phương tiện đắp đổi cuộc sống thôi. Thì như vậy đó, chỗ này gọi là không ngăn ngại. Còn mình có bất cứ một cái gì mà mình còn để trong lòng nặng trĩu đó, thì đây gọi là ngăn ngại hết. Mà còn ngăn ngại là còn sợ sợ hãi, mà trong Bát Nhã nó là phải không ngăn ngại, nghĩa là không có cái gì ngăn ngại mình được hết. Nghĩa là làm hết tất cả nhưng mà buông được hết tất cả, nắm được là phải buông buông được. Thì như vậy đó là mình mới là không ngăn ngại. Mà không ngăn ngại thì không còn sợ sợ hãi, mình không còn những cái mối lo. Thì như vậy thì không sợ hãi rồi mình mới xa cái điên đảo. Mà khi mà xa cái điên đảo thì là mình không phải là cái người điên nữa. Nói điên đảo là thấy ngược á. Bây giờ cái chữ đảo là lộn ngược. Ví dụ như bây giờ là trong kinh là Đức Phật nói là cái thân này là giả mà mình thấy là thiệt, thì đây gọi là cái thái điên, điên đảo. Mà cái chân lý thực sự là thân này là nó giả. Giống như là bây giờ quý vị mà học mà những cái ngành y rồi họ thấy thân này là do kết là máu, thịt, mủ, gân, xương, cơ kết lại được không? Hoặc là phân tích ra khi mà Tài Mãn đi vào viện đại học y dược ở thành phố đó, vô đó thì thấy người ta treo mấy cái thân người lên để họ, những sinh viên rồi đó, họ mới lóc thịt ra, xương cơ rồi ra để học đó. Học rồi có những cái xác nằm trong đó chuẩn bị nữa, những người mà hiến xác đó, đó họ mổ xẻ, treo giò, treo tay, treo chân rồi lên, mình mới thấy là cái thân này thực tình là giống như là cái cổ máy thôi chứ không có gì thiệt hết. Nhưng mà khi mà mình có thì mình giữ, mình cảm thấy là thương nó, mình bảo vệ nó, cho nên chính đó là cái khổ. Mà từ thương thân rồi mới thương của, cho nên mình không biết Phật pháp là khổ lắm. Thì chính ở đây mới có lục đạo luân hồi. Cho nên á, là khi mà Đức Phật ngài thành đạo đó, với cội Bồ Đề đó, thì ngài mới thấy được là ngài nói là lang thang, ta lang thang vô số kiếp, ta tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này. Khổ thay phải tái sanh, ôi người làm nhà kia, ta không còn lầm ngươi nữa đó. Bây giờ đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi đã tan, tâm ta được tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Tức là sở dĩ mà đòn tay kèo cột của cái người mà nó tạo dựng một cái kiếp luân hồi này đó, đó mẹ của nó, người sanh ra nó, tức là cái sự tham ái. Tham ái đó tức là tham ái cái cuộc sống, tham ái cái thân này, và mình quá sức là bảo vệ. Giống như là mình tái sanh là cũng từ do cái sự tham ái, thương thân này quá, bỏ thân này là liền lính quýnh đi chạy tìm thân à. Nhiều khi mình sợ quá, cho nên nhiều khi mình đi tìm lộn chỗ nữa, phải không? Nhiều khi mang lông đội sừng, nhiều khi đời này mình cũng tốt lắm, nhưng mà đời sau cũng có thể làm những cái con này con kia, hay đời sau sanh vào những cái chỗ này chỗ kia. Cho nên vì vậy đó rất là nguy hiểm. Cho nên là học Phật pháp là nó có lợi như vậy, nghĩa là mình không còn tham luyến bất cứ một cái gì hết, tự nhiên mình sống vững vàng hơn và mình sống nó thoải mái và an lành hơn. Cho nên là khi mà ông già của ngài mà thành cái con chó rồi thì lúc đó thì không, ngài không biết là làm sao mà giải thích được cái lý do này. Cho nên đó là ngài mới đến lúc mà gặp tổ già gia xá đa đó giải nghi, thì lúc đó ngài mới tin theo đạo Phật và xuất gia. Bởi vì ngài thấy cái cuộc đời này nó quá sức là đáng sợ đi, tại vì thoảng một chốc tham một chút là mình đã trở thành những loài súc sanh và sống rất là đau khổ và mê muội, không có gì lâu dài hết. Ngài quyết tâm ngài đi tu, ngài mới xuất gia. Thì khi xuất gia đó, thì khi mà được tổ Xá Đa mà phó chúc truyền tâm pháp đó, thì lúc đó ngài mới đi vân du khắp nơi hoằng pháp lợi sanh. Ngài đi giáo hóa đến miền Trung Ấn, trên đường gặp một du khách tên là Xà Dạ Đa đến lễ bái ngài. Ngài mới hỏi, tức là sau khi mà ngài được truyền tâm ấn rồi đó, thì ngài đi vân du. Hai cái chữ vân du này đó là đi khắp nơi, nhưng mà cái nghĩa vân du ở trong từ Phật pháp á thì nó rất là đặc biệt. Ví dụ như là quý vị nhìn lên bầu trời, cái chữ vân là một áng mây thôi, du tức là một áng mây trôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị dù cho có đi du lịch chỗ này chỗ kia, đi khắp thế giới luôn, cũng không thể nào gọi là vân du được. Hay là mình đi Việt Nam, hay là đi tiểu bang này qua tiểu bang kia, đi dạo chơi chỗ này dạo chơi chỗ kia, đi khắp hết cả cõi Diêm Phù Đề này cũng chẳng gọi là vân du. Còn các thiền giả, các thiền sư đó gọi là vân du, là quý vị Phật tử biết tại sao? Bởi vì đó là vân là một áng mây, mà du là đi, là trôi, là một áng mây ở trên trời đó, là quý vị thấy trôi một cách rất là bình thản, không có cái gì níu kéo lại hết, không có cái gì mà trói buộc hết đó. Cho nên là nó vào trong rừng cây, vào núi cũng không cản được mây, không có cái gì ngăn ngại hết. Tức là mây trôi một cách rất là bình thản, tùy duyên qua lại thôi. Thì các thiền sư gọi là vân du, là nghĩa là trong cái cuộc đời của ngài khi mà ngộ đạo rồi đó, là tâm như là một áng mây, không có gì cột trói được áng mây cả, và không có cái gì mà trói buộc, không có gì mà cản ngăn cản được áng mây cả. Bình thản, rất là tự tại, tùy duyên. Nghĩa là làm hết tất cả việc độ hết vô lượng chúng sanh mà không có cái gì nó trở ngại hết. Còn mình đi đâu á là dính mắc đó, không phải là ăn may được. Ví dụ mình đi đâu chơi mà cũng có chuyện vui, vui buồn, cũng có chuyện đau, đau khổ, làm tất cả việc gì cũng có bực bội và khó chịu, không có gì gọi là lưu thông cả. Cho nên đây gọi là nó bị cột trói. Giống như là ngài Bồ Tát Di Lặc á, thì ngài nói đó là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn chừng thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là ngài mới gọi ngài là thực sự là vân du đó. Tức là một bát cơm mà ngàn nhà, nghĩa là ngài đi khất thực, đến đâu thì ngài khất thực, ngài sống thôi, nhưng mà thân chơi muôn dặm xa, tức là các pháp, các cảnh ngài đi qua chỉ là cái việc chơi thôi, cũng nhắn gửi cho mình ở trên cái cuộc đời này chỉ là những cái trò chơi thôi. Mình kinh qua hết tất cả chỉ là những cái trò chơi thôi, chứ nó không có phải là cái gì nó là cố định lâu dài cả. Mình nghĩ là cái cuộc đời từ nhỏ sinh ra, mình lớn lên làm việc này làm việc kia, những chuyện vui buồn đúc kết lại mấy mươi năm nhìn lại chỉ là những cái cuộc chơi, không có gì thiệt á. Giống như là bây giờ là cái chuyện đó, là hôm nay có người đó làm cho mình buồn, nhưng mà đến nhiều năm sau mình nghĩ lại, chuyện đó cũng đâu có gì đâu mà buồn. Hay là qua ngày hôm sau nhìn lại, cũng đâu có gì buồn, chỉ là trò chơi thôi, không có gì buồn. Hiện tại mình thấy giống như cái chuyện thiệt, nhưng mà dài năm dài tháng sau mình nhìn lại thấy nó không thiệt, chỉ là những cái chuyện trò chơi giả tạm qua ngày thôi. Thì đó là gọi là thân chơi muôn dặm xa. Mà cái đặc biệt của Bồ Tát Di Lặc á là mắt xanh nhìn chừng thế, nghĩa là nhìn một cái ánh mắt mà không có vẩn đục, nhìn bằng cái ánh mắt mà bằng không có tham sân si, bằng cái ánh mắt mà rất là trong sáng. Đây là gọi là cái mắt xanh. Hay là ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái hiện tượng mà mình khởi niệm đó, thì đây gọi là bị vẩn đục đôi mắt. Nhìn một hiện tượng mà thấy một cái hiện tượng bằng một cái tâm bình thản, thì đây gọi là mắt xanh. Hay là chứ không phải mắt xanh là mắt Mỹ, mà mắt xanh là một cái ánh mắt mà nhìn mà không có khởi tâm động niệm, không có buồn vui thương ghét ở trong đó. Mà quý vị để ý đi, lúc nào mà mình đi dạo đó, cùng một cái cảnh đó mà dạo mình thấy hết tất cả những cảnh, và mình đi một cách rất là thảnh thơi, bằng một cái ánh mắt rất là bình thường. Bữa đó mình đi dạo mình cảm thấy rất là thảnh thơi, mình đi dạo mình cảm thấy tinh thần mình nó rất là khỏe. Còn bữa nào mà mình đi dạo mà bằng cái tâm hồn nặng trĩu đó, bằng cái sự lo lắng lo âu đó, thì bữa đi dạo đó mình cảm thấy nó không có ý vị gì hết. Đó là mình không sử dụng được đôi mắt xanh. Cho nên vì vậy đó, đôi mắt xanh của Bồ Tát Di Lặc vẫn đang có trên đôi mắt của chúng ta. Mà chúng ta thì cứ quen theo cái nhìn, cái phân biệt, cái ưu tư, cái phiền não, trên mất đi đôi mắt xanh đó, là đôi mắt rất là hồn nhiên, rất là tự tại, sẵn có, giống như một áng mây mà bay qua mà rất là tự tại thôi, chứ không có gì nó trở ngại hết. Thì đây gọi là cái vân du. Thì khi mà gặp một cái người khách là Xà Dạ Đa đến lễ bái ngài đó, thì ông mới hỏi: nhà con cha mẹ đều kính tam bảo, tu hành đúng pháp mà sao nhiều bệnh hoạn, làm việc gì thất bại việc ấy? Hàng xóm gần nhà con có một người hung bạo, giết hại làm ác càng ngày càng nhiều, mà thân thể khỏe mạnh, làm ra nhiều việc như ý. Như vậy nhân quả nghiệp báo không phải nói suông ư? Con rất nghi lễ này, mong ngài giải nghi. Thì đó là một cái điều, một cái tâm lý chung, dù cho người học Phật, dù cho người chưa có học Phật, mà khi mà biết đạo thì nói là cái nhân quả, làm cái gì thì được cái quả ấy. Nhưng mà hiện tại cha mẹ của ngài là thứ nhất là tin tam bảo nè, thứ hai làm việc lành nè, mà làm gì để thất bại chuyện đó, mà đau ốm bệnh hoạn, có khi là trong nhà có tang đủ thứ chuyện hết. Còn bên kia lại có người mà chuyên đi làm ác, mà sức khỏe lại mạnh khỏe, mà làm gì cũng đắc ý hết, mà lại giàu có thành công. Thì như vậy đó, là nói về cái nhân quả làm sao mà tin nổi. Đó là cái điều mà khiến cho mình nhiều khi làm cho mình dễ thối tâm. Có nhiều khi là quý vị chưa tu á, thì mình thấy là không có chuyện gì xảy ra hết, mà khi tu á rồi đó thì lại thấy là hết chuyện này xảy ra, đến chuyện kia xảy ra, Khi mình chưa biết làm lành làm phước á, thì nó bình thường. Khi biết làm lành làm phước á, là đủ thứ chuyện mà nó sanh ra. Thì như vậy đó là khiến cho mình cảm giác là bị bâng quơ, thối tâm. Mặc dù vẫn tin Phật, nhưng mà cái lòng tin của mình nó bị hạn hẹp, nó bó rọ lại. Có khi mình cảm giác rất là sợ hãi, có khi mình không dám mình tu nữa. Nhưng mà thật tình á, rồi khi mà quý vị đến chùa thì được nghe an ủi à, tự vì tu rồi nó đổ nghiệp đó, không? Cái mà mình đổ nghiệp thì mình sẽ khỏe, nói vậy đó. À, ví dụ như là lâu nay mình nợ là 10%, à, bây giờ là tu thì đổ lại 10% hay hơn một chút, đó. Mình nghĩ vậy cũng là an ủi thôi. Nhưng mà trong thực tế đó là ở đây ngài giải thích rất là đặc biệt ở cái chỗ là ngài nói là cái nghiệp báo đó là nó không có phải một đời mà nghiệp báo thành ba đời. Ngài giải thích rất là hay. Ngài bảo Phật nói nghiệp báo thông cả ba đời, bởi do đời trước tạo nghiệp lành nên đời này hưởng quả lành. Dù đời này có làm ác mà quả ác sẽ chịu đời sau. Cho nên có người đời này tuy làm lành mà đời này không hưởng được quả lành vì nghiệp ác trước mạnh hơn. Có người đời này tuy làm ác mà không chịu quả ác vì nghiệp lành trước mạnh hơn. Nếu do đời này không được quả lành rồi lại tạo ác thì đời sau càng sa vào đường ác. Nếu do đời này được quả lành rồi lại tạo cái nghiệp lành thì đời sau càng tiến trên con đường lành. Lại có người đời trước làm lành được nửa đời, đổi sang làm ác, đến đời này nửa đời trước hưởng phước, nửa đời sau mắc họa. Hiện nay cha mẹ ông và người hàng xóm lẽ báo ứng thiện ác cũng giống như thế. Bởi nghiệp đời trước chiêu cảm nên vậy, đâu thể căn cứ trong hiện đời mà hiểu được. Tức là ngài giải thích cái nghiệp báo là nó luôn cả ba đời chứ không có phải là một đời. Cho nên vì vậy đó là khi mình tạo một cái nhân lành cấy vào trong tàng thức của mình, và mình tạo nhiều cái nhân lành cấy vào trong tàng thức của mình, rồi mình tạo một cái nhân ác nó cũng cấy vào trong tàng thức của mình. Cho nên vì vậy đó, khi mà trả nghiệp á, thì nó cũng như vậy. Nghĩa là ví dụ như đời trước mình làm lành, làm ác, là hai cái nhân này nó khác nhau, nó lẫn lộn. Thì bây giờ khi mình sanh ra đời do cái đời trước mình tạo nhiều cái nghiệp lành đó, thì bây giờ là đời này mình hưởng cái quả lành. Nhưng mà nó là hai cái năng lực nó tranh đấu, gọi là thiện ác luôn luôn là nó phân tranh ở trong lòng của mình. Thì khi mà hiện tại đó là mình làm, đang sống mình hưởng phước, nhưng mà hưởng thì sao à? Thì nó sẽ hết. Mà nó hết á, thì nó yếu đi. Giống như một cái bình điện đó, mà mình xài nhiều quá thì nó sẽ lô đi, nó sẽ yếu đi. Mà khi mà nó yếu đi rồi á, thì ánh sáng nó không có đủ sức cái ánh sáng như bình thường nữa. Mà cái ánh sáng nó không được như bình thường nữa thì sao ạ? Thì cái ánh tối nó phủ thôi. Cũng như vậy đó, là những cái chủng tử thiện mà khi mà nó tạo thành một cái quả lành đó, mà đến lúc nó yếu đi rồi đó, thì bắt đầu là những chủng tử ác nó bắt đầu nó phát khởi mạnh lên, nó lấn ác cái thiện đi. Cho nên nhiều khi cái đời sống của mình đó là đang bình thường vui như vậy, đùng một cái xảy ra cái biến cố mình không tưởng tượng được, thì cái biến cố đó là những cái chủng tử ác ở trong tàng thức của mình nó phát khởi dậy mạnh mẽ đó, nó trấn áp đi những cái chủng tử thiện, thì khiến cho hiện đời mình gặp những cái quả mà nó bất như ý. Có nhiều người xảy ra một cái, họ đang giàu tột bậc, xảy ra một cái là họ không còn cái gì hết, là trắng tay. Thì đây là họ hưởng hết phước thì cái quả nó sẽ xảy ra. Chính vì vậy đó, nhiều khi mình nghĩ á, là bây giờ là mình được giàu có, mình phước, thì hiện tại mình cũng làm phước, mình nghĩ là chắc mình sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà mình, nếu mà mình nghĩ như vậy đó, là nếu mà nó xảy ra mình sẽ dễ dàng thối tâm lắm. Rồi mình nói mình tu á, là có tam bảo gia hộ cho mình. Nhưng mà bây giờ mình xảy ra những cái chuyện như vậy đó, mình nghĩ là tam bảo bỏ rơi mình. Mà nghĩ tam bảo bỏ rơi thì mình đâu có tin. Mà mình không tin á, là bắt đầu là mình thối thất, là mình không hiểu đúng Phật pháp. Nhân quả là mình phải hiểu được từng ly từng tí như vậy. Cho nên là hiện đại, ví dụ bây giờ là quý vị hiểu Phật pháp, quý vị tạo rất nhiều cái công đức, làm rất nhiều cái việc lành, nhưng mà tất cả những công đức việc lành đó là nó cấy vào trong tàng thức, nó nằm đó thôi, mà nó phải là đợi đến lúc nào đó nó mới đủ nhân duyên thì nó mới trổ được, gọi là nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng từ thọ. Đến cái nhân duyên mà nó đủ, nó đủ cái sức mạnh của cái nghiệp thiện đó, thì như vậy đó là họ mới hưởng được. Cho nên nhân quả là có khi họ làm đời này là đời sau hưởng, nhưng có khi là họ làm đời này là đời này hưởng luôn à. Nhưng mà mình nghĩ tại sao có người làm đời này thì đời này hưởng luôn, là bởi vì thí dụ như bây giờ là đời trước là họ đã tạo được 80% rồi, bây giờ họ chỉ cần làm thêm 2-3 việc thiện nữa là tạo đủ 100%, thì cái 100% này là đủ cái sức mạnh nó lấn áp hết tất cả những chủng tử ác để nó phát khởi một cái quả lành. Cho nên là có khi mình làm một chút việc thiện nhỏ xíu thôi thì bây giờ mình cũng có thể thành tựu. Có nhiều người họ kể những cái chuyện mà của những ông vua hồi nhỏ làm 1-2 chuyện lành á, bây giờ cho nên được làm vua, nhưng không có phải, nghĩa là 1-2 chuyện lành đó là nó bù thêm thôi. Đó mà. Ví dụ như hồi nhỏ mình có đi đâu mình làm cái chuyện đó, mình nghĩ và bây giờ mình được giàu có vậy chắc hồi nhỏ mình làm cái chuyện đó, nhưng không có phải, đã tích góp cái phước lành từ nhiều đời mà hiện đời nay mình mới có được. Mà tích cái sự tích góp đó mà nó vẫn đang trong cái giai đoạn rất là hồi hộp. Ví dụ như bây giờ là cái sức mạnh của cái nghiệp ác á, là nó chỉ thua mình 20% thôi, mà trong khi đó mình chỉ hơn cái sức mạnh của cái nghiệp ác á, là chỉ có 20%. Thì như vậy mặc dù mình có 100% mà mình chỉ hưởng được có 20 à. Thì khi mình hưởng được 20 đó thì khi mà cái ác mà nó mạnh hơn là bắt đầu là lúc mình phải gặp lấy một cái quả đó. Cho nên vì vậy đó là thiện và ác là nó luôn luôn là nó chi phối mình. Cho nên nếu mà mình không hiểu được như vậy đó là mình dễ bị thối tâm và mình dễ bị đau khổ lắm. Nhưng mà có một cái điều đối với cái người học Phật của chúng ta đó là phải đi xa hơn một bước. Nghĩa là mình tu hành đó là không có phải là mình mong được cho mình là được hưởng những cái quả báo tốt, thì đây chỉ là những cái việc của nhân thiên thôi. Mà Đức Phật muốn chỉ dạy cho mình một cái con đường giác ngộ, nghĩa là dù mình đứng ở trong cái hoàn cảnh nào mà mình vẫn không bị đau khổ. Đó là cái vấn đề tu hành. Dù mình hưởng phước tột bậc như vua chúa thì cũng không bị cái hưởng phước đó làm trói chân mình vào ở chỗ đó. Dù cho mình bị đau khổ tột cùng nhưng mà mình vẫn không có bị đau khổ đó làm cho mình bị phiền não. Cho nên là mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, thịnh suy như lộ hạt sương mai thôi. Đó là ngài từ Đạo Hạnh ngài nói như vậy, nghĩa là cái thịnh suy thì giống như hạt sương ở bên ngoài, thì đó mới là cái chỗ Đức Phật muốn dạy cho mình. Cho nên quý vị thấy á, là Bồ Tát Địa Tạng đó là ngài ở vào trong cảnh giới địa ngục, ngài giáo hóa chúng sanh ở trong đó. Mình nghĩ là mình thương Bồ Tát, Bồ Tát xuống đó chịu khổ quá, Bồ Tát không có sướng bằng mình. Nhưng mà thực tình đó là Bồ Tát cảm giác rất là vui, bởi vì đó là ngài không thấy có một cái đau khổ nào thiệt. Cho nên là thí dụ như là bữa nào đó là mình có một cái thành kiến về nước cam đi, ai cho mình uống nước cam á mình cảm thấy rất là đau khổ, nhưng mà mình không có thành kiến với nước cam. Mình uống nước cam mình cảm thấy rất là ngon, thì khi mình uống nước cam á thì mình cảm thấy rất là vui. Thì hai người cùng uống nước cam, mà một người uống nước cam là một cực hình, còn người uống nước cam á thì cảm giác rất là vui, là bởi vì không còn thành kiến bất cứ một cái gì hết. Thì cũng như vậy đó, là những cái khó chịu của chúng sanh đó là, nhưng mà Bồ Tát á không cảm giác cái đó là khó chịu. Giống như là quý vị thấy đó, là cái đau khổ của chúng sanh á là do nghiệp thôi. Ví dụ như á là bây giờ là mình rất là sợ lửa, mình vào lửa là mình bị phỏng à. Nhưng mà quý vị thấy đó là có những cái côn trùng mà nó ở trong lửa nó sống. Hay là ví dụ như là ớt mà nó nóng như vậy đó, mà cũng có những con sâu ớt, phải không? Đó, thì như vậy nó sống vào, nó chỉ có khi nào mà nó cái độ nóng mà như vậy nó mới sống được. Ví dụ như có những cái loài mà chúng sanh mà có những hành tinh mà rất là nóng đó, khi mà họ mà ở trong những cái lò mà nóng giống như là cái chỗ vị trí của họ đó, giống như cái lúc mà khoa học mà họ viết lên những cái bài báo, họ nói là có mấy người hành tinh mà ở những cái quả đất khác bay lại đây, nhưng mà bây giờ họ không thể nào sống được, khi mà xuống đây cái dĩa bay nó hư đi đó, thì lúc đó họ mới đưa vào những cái lò nóng giống như là ở cái chỗ đó thì họ mới sống được, trong khi mình vào đó mình chết liền. Thấy không? Thì như vậy đó, là túm chúng sanh sống là do nghiệp, đau khổ cũng do nghiệp, cái gì mà nó trái với cái con người đó là họ họ cảm giác là họ đau khổ à. Giống như bây giờ là họ người họ sống quen cái xứ nóng rồi thì họ lên xứ lạnh họ cảm thấy rất là khổ, còn cái người mà họ sống quen xứ lạnh là họ về xứ nóng họ cảm giác rất là khổ. Bây giờ cái khổ cái vui của chúng sanh là đều do nghiệp hết, mà Bồ Tát họ không còn bị cái nghiệp chi phối nữa, cho nên ngài ở tất cả những cái vị trí thì tất cả những cái vị trí đó cũng không làm ngài ngài đau khổ. Cho nên đó là cái chỗ mà cái những cái cảnh giới. Thì như vậy đó, là hiện tại trong cái cuộc đời này nè mà mình cảm thấy khổ là bởi do cái gì? Là bởi vì là do nghiệp của chúng sanh cho nên mới thấy khổ, do mình phiền não mình mới thấy thấy khổ. Nhưng mà nếu mà giờ tâm của mình á là bằng cái tâm trong sáng, tâm của mình á là bằng cái tâm an vui đó, cho nên không không khổ. Cho nên Bồ Tát vào trong cảnh giới địa ngục ngài không bao giờ khổ, bởi vì ngài sống bằng cái tâm trong trong sáng. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn là cầm cái viên minh châu trên tay đó, thấy không? Nhờ cái viên minh châu đó mà ngài đi vào trong cảnh giới địa ngục mà ngài không có bị là lửa địa ngục đốt, ngài đi vào trong những cái cảnh mà đâm chém của cảnh giới địa ngục mà cũng không bị gươm đao mà đâm đâm trúng được hết, là bởi vì ngài cầm cái viên minh minh châu đó. Cái viên minh châu đó chính là cái Phật tánh của chúng ta sống được với cái Phật tánh này rồi đó, là mình sẽ không còn sợ bất cứ một cái gì nó khủng hoảng đến đó. Vào lửa không bị cháy, vào nước không bị nhận chìm đó. Đó là cái chỗ mà các ngài nói thì rất là rõ ràng. Ngài dạy thêm: Tuy ông đã tin nghiệp ba đời mà chưa rõ nghiệp từ đâu sanh, hoặc nhân thức mà có thức y nơi bất giác, bất giác y nơi tâm, song tâm vốn thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn kém, lặng lẽ linh thông. Ông nếu vào pháp môn này thì thể đồng với chư Phật, tất cả thiện ác hữu vi vô vi đều như mộng như huyễn. Đó là ngài mới giải thích về cái nghiệp báo là sâu hơn đó, tức là mặc dù ông tin về cái nghiệp báo rồi đó, nhưng mà chưa rõ được cái nghiệp từ đâu sanh. Thì cái nghiệp mà nó có đó là từ đâu sanh, tức là do ý thức mà có, mà ý thức từ đâu sanh, nghĩa là ý thức từ y nơi tâm mà nó phát sanh. Nếu mà mình nhận ra được cái bản tâm của mình, nghĩa là xưa nay chưa từng sanh, chưa từng diệt và không tạo tác, thì sẽ không còn, nghĩa là bị các pháp thiện ác hữu vi vô vi mà nó trói buộc nữa, mình sẽ thấy tất cả các pháp như mộng như như huyễn đó. Bây giờ là cái mấu rốt của chúng ta giải quyết đó, là cái vấn đề là mình phải là cắt đứt cái luân hồi sanh tử, mình không còn sanh tử nữa. Mà cái sanh tử luân hồi đó là do nghiệp mà nó tạo tác, mà cái nghiệp này đó là do ý thức mà nó phát sanh. Ví dụ như bây giờ là đầu tiên đó là mình chưa có nghiện thuốc, thì bây giờ mình nghĩ là mình thấy người ta hút thuốc mình cũng hút ha, và bắt đầu là mình nghĩ lên rồi bắt đầu mình hút thuốc. Thì khi hút thuốc được rồi đó là bắt đầu mình quen trở thành cái nghiện, thì đây gọi là cái nghiệp. Cũng như vậy đó, mình quen về cái tâm của mình đó, là mình quen về mình khởi nghĩ về tham, do khởi nghĩ về tham cho nên là bị cái tham đó nó kết thành thành nghiệp, nghĩ về tham cho nên là mới lấy của mới kết thành thành nghiệp. Rồi mình cái tâm của mình á là khởi lên, ví dụ ai nói mình cái câu gì đó mình khởi cái tâm lên mình cảm giác bực bội, thì từ cái nghĩ bực bội đó mới sanh cái chuyện mà hơn thua và tranh tranh đấu. Thì như vậy cái gốc là đều do nơi ý thức, hay là cái gốc đều là do nơi vọng tưởng mà nó kết thành. Cho nên bây giờ là quý vị tu đó, là ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền thì có vọng tưởng khởi lên mình biết là vọng tưởng, mình không theo nó. Thì như vậy đó, mình không theo vọng tưởng đó, đó là cái giai đoạn mình đang trở về gần với mình rồi đó. Thì lâu nay cái gì mình cũng theo vọng tưởng hết, bởi vì mình cho cái ý nghĩ đó là mình, nghĩa là mình nghĩ cái chuyện này mình nói là tôi suy nghĩ, mình làm cái chuyện kia mình nói tôi làm cái chuyện kia, và mình thành tựu được một cái hệ quả gì trong cái ý thức hệ đó mình đều nói là của tôi hết, đều có cái ngã này trong đó. Bây giờ mình biết nó là cái vọng tưởng, nó là cái không thiệt, nó là cái đầu mối của sự sanh sanh tử. Cho nên vì vậy bây giờ có vọng tưởng vừa khởi nghĩ lên nữa, đó là vọng tưởng. Khi mình thấy nó là cái vọng tưởng rồi đó, là mình không cộng tác với nó. Chỉ một việc duy nhất người tu là không cộng tác với vọng tưởng thôi. Chỉ cần mình thấy nó là tự nhiên nó sẽ tự tan biến. Thì như vậy đó, là mình chỉ ngồi đó chứ nó ngồi chơi thôi. Tu là một cái việc làm rất là ngồi chơi và cũng không cần chờ đợi. Cho nên nhiều người đó là mình nói là mình tu là biết vọng tưởng, cho nên ngồi thiền đó là mình phải chờ vọng tưởng để mình biết. Thì như vậy là mình không bao giờ cảm nhận được cái nguồn an lạc được. Mình tu là phải an lạc, chứ không phải tu là khó chịu, là nhăn nhó. Cho nên như vậy đó là có vọng tưởng thì mình biết, không có vọng tưởng thì mình ngồi chơi thôi, thấy không? Nhưng mà không có vọng tưởng mình phải tìm vọng tưởng để mình biết. Thì như vậy đó, đó là cái sự lẫn quẩn. Nghĩa là tâm của mình á, là có lúc là có vọng tưởng, có lúc đó là mình hơi bận rộn một chút, nhưng mà vọng tưởng qua rồi á, thì lúc đó tâm mình nó lại là sáng. Thì mình cứ sống với cái sáng đó. Khi mà mình sống với cái sáng đó, mình không cần á, là mình phải giữ cái sáng đó, bởi vì cái sáng đó là cái sẵn. Mình phải biết là tâm mình là sẵn có. Chư tổ hay nói là tâm mình là sẵn có để chi? Để cho mình không chạy tìm, thấy không? Mình nhiều khi là cứ chạy tìm. Ví dụ như có lúc nào mình bị bối rối, bị phiền não á, mình đang không biết tâm thanh tịnh mình nó đang ở đâu, mình đang bắt đầu chạy tìm nữa. Hay là mình phải sống được với cái tâm sáng suốt đó, rồi cũng phải chạy tìm cái tâm sáng suốt đó. Chính cái chỗ đó là mình cứ lận đận lao đao hoài. Nghĩa là tối và sáng đó, nó là một cái thể, nó hai mà lại nó không hai. Mê đó thì nó là chúng sanh, ngộ tức là Phật thôi. Cho nên vì vậy đó là muốn tìm sáng đó thì chỉ ngay nơi tối thôi. Cho nên chỉ cần biết nó là vọng, biết nó là phiền não, rồi không thêm bất cứ cái gì hết, thì tâm mình nó tự nhiên nó sáng. Cho nên là hữu xạ tự nhiên hương, nghĩa là chỉ cần có tâm là ánh sáng nó tự bủa khắp. Chỉ cần có đèn là ánh sáng nó khắp rồi. Không có cần á, là ánh sáng đó là phải phát xuất từ đâu cả. Chỉ cần là có đèn là nó tự sáng. Cho nên vì vậy đó là mình không cần chạy tìm. Đây gọi là cái sẵn. Cho nên Ngài nói là cái tâm đó là nó lặng lẽ, là linh thông, là không hơn không kém, không có tạo tác, không có sanh diệt. Nó là một cái thể vốn là thanh tịnh. Cho nên là ở ngay nơi chỗ này là chỉ tự sống lại với chính mình thôi, không theo vọng tưởng nữa, tự trở về nơi bản tâm. Thì như vậy cái nghiệp thức của mình đó là sự tự dẹp bớt hết, tâm của mình nó sẽ tự trong sáng. Mà khi nào mình thấy được cái tâm này và sống được cái tâm này thì cái cuộc đời của mình mới có ý nghĩa. Còn không thôi là suốt đời là mình chỉ sống bằng cái tâm thức thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy là mấy chục năm nay đó là mình sống bằng cái suy nghĩ, tư tưởng và ảo tưởng, và một cái sự mà lo nghĩ, không có cái gì mà bây giờ mình thấy thiệt hết. Mình suy nghĩ biết bao nhiêu thứ mà bây giờ nhìn lại cũng không thấy có cái gì mà nó tồn tại hết. Cho nên đó là trong nghệ thuật sống đó, là người ta nói là có hai ngày trong tuần mà mình, nghĩa là mình không nên để ý tới, là hai ngày gì? Tức là ngày hôm qua, chứ không phải là weekend đâu. Ngày hôm qua mình không nên để ý tới, bởi vì ngày hôm qua đó là cái đã qua. Những cái mà mình đã làm ngày hôm qua mình nghĩ lại không bao giờ có. Mình muốn trở lại được cái ngày hôm qua cũng không thể nào được hết. Và những tất cả những chuyện làm ngày hôm qua, ngày hôm nay mình làm lại đó cũng không bao giờ được. Mỗi thời điểm là nó mỗi khác nhau, mỗi cái công việc nó đều là mỗi khác nhau hết. Và tất cả những chuyện buồn vui ngày hôm qua, những chuyện mà lỡ tạo trong ngày hôm qua, những chuyện mà đau khổ buồn vui ngày hôm qua, bây giờ ngày hôm nay tìm lại hoàn toàn là không có cái gì hết. Ngày hôm qua đã qua rồi, không còn cái gì nữa. Và một cái ngày nữa mình không nên để ý tới đó, đó là cái ngày mai. Bây giờ cái ngày mai đó là mình nghĩ, bây giờ mình hoạch định ngày mai mình sẽ làm những chuyện gì, ngày mai mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm đủ thứ chuyện cho ngày mai. Nhưng mà ngày mai á là khác hẳn. Ngày mai nó sẽ có những cái biến cố của ngày, ngày mai có sẽ có những việc làm của ngày. Ngày mai nó không bao giờ nó cố định là hôm nay mình muốn mà ngày mai được y như vậy hết. Giống như là mình nghĩ là ngày mai á, là những cái người thân của mình là vẫn còn thương mình, vẫn còn lo lắng cho mình, hay vẫn còn sống chung với mình, nhưng mà ngày mai vẫn chưa chưa chắc. Bởi vì cái vô thường nó đến, mình không thể nào nói được. Và cái công việc của mình á, ngày mai chưa chắc là mình có được giống như ngày hôm nay. Có thể ngày mai mình vô hãng, cái nó là giờ hãng đủ nó ốp mình luôn, đúng không ạ? Hay là mình bị cái chuyện gì xảy ra trong cái cuộc sống, bị vô thường, bị những tai biến, những cái chuyện nó xảy ra trong cái cuộc đời, à, có thể lên giường chưa chắc thì xuống giường. Thì như vậy cái ngày mai nó không có cố định, nó không thiệt. Thì như vậy mình lo nghĩ là mình lo nghĩ chuyện huyễn mộng thôi. Cho như vậy mình chỉ biết được một cái chuyện á, là hiện giờ mình đang sống, mình đang làm và mình đang vui vẻ, mình có thể tạo hết tất cả những gì chỉ trong cái thời điểm này mình mới làm được thôi. Và thời điểm này rất là thực tế. Cho nên mình nói là cái người này sống thực tế là nghĩa là cái người này họ sống là đúng vào trong cái thời điểm mà họ có thể làm được, họ thấy được, họ thể nắm được. Còn những cái chuyện mà cứ suy nghĩ mộng tưởng cho cái tương lai và lo nghĩ cho những chuyện đã qua đó, tất cả đều là mộng tưởng hão huyền hết, không có gì thiệt hết. Cho nên vì vậy đó là tâm thức của mình nó có thể tồn tại được là hai cái chuyện, nghĩa là thời gian và không gian. Nếu mà không có hai cái thứ này đó là nó sẽ không có tồn tại được. Mình lo nghĩ những chuyện ngày mai, tâm thức của mình nó hoạt động những chuyện đã qua và những chuyện ngày mai. Còn hiện tại thì mình bị tất cả những pháp trần nó bị lôi cuốn tâm thức, cho nên đó là mình luôn luôn là nó bị trói. Mà cái đời sống trong cái nghệ thuật sống họ nói là mình chỉ biết ngày nay thôi, nhưng mà trong Phật học của mình đó, là phải biết trong cái thời điểm mà ông Ruddhamurti ông nói là phải sống trong cái đang là đó, nghĩa là sống mình đang là. Thí dụ như là tôi đang ngồi đây là, nhưng mà đang ngồi đây là không phải một cái sự cố định ngồi, mà nó là một cái sự giao điểm. Tức là mình đang ngồi là một sự ngồi nó tiếp tục. Thí dụ bây giờ là quý vị đang nghe tất cả những âm thanh là cái sự nghe nó tiếp tục. Tức là từ câu nói này đến câu nói kia là một cái sự tiếp tục, chứ không phải là một cái câu nói nó chết hẳn, là cái sự tương tục của cuộc sống. Và cái đang là sống, đang là nghe, đang là thấy, đang là hiểu, một cái sự tiếp tục như vậy, một sự luân chuyển, giống như một cái chiếc xe là một cái là nó quay liên tục như vậy. Thì như vậy đó, nó quay liên tục như vậy đó là mỗi thời điểm của nó đều là khác nhau cả. Mình phải sống trên cái thời điểm đó. Cho nên là sống trên thời điểm đó mà không bị tất cả những cái thời điểm đó và tất cả những cảnh vật trong khoảng thời điểm đó trói buộc mình, thì đây mới gọi là cái đời sống tự tại. Nó khác như vậy đó. Cho nên là cái chỗ này mới là cái chỗ giải thoát đó. Thì chính cái chỗ mà mỗi thời điểm đều kinh qua, mỗi thời điểm đều tự tại ở trên đó, là mình mới sống được cái tâm là nó xưa nay thường thanh tịnh, không tạo tác, mà nó lặng lẽ, linh và thông. Linh là linh hoạt, thông là thông suốt, nghĩa là một cái sự linh động. Cái sự linh động là một cái sự sống, giống như hồi nãy nói, nghĩa là một cái sự sống mà không bị từng thời điểm trói buộc, từng khoảng khắc trói buộc, nghĩa là không có bị là thời gian trói buộc và không có bị từng khoảng khắc nó trói buộc. Ví dụ như là mình mà ở cái vị trí này, dính ở cái vị trí này là mình đang kẹt ở trong cái không gian, bởi vì vị trí này lại nói đến cái vị trí kia. Mỗi vị trí đều thông qua hết, nghĩa là mình không kẹt ở không gian, và mỗi thời điểm mình đều kinh qua hết. Thì ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều vượt qua hết. Thì như vậy đó là không gian cũng vượt qua, thời gian cũng vượt qua, thì ý thức hệ nhân đâu mà sanh, đúng không ạ? Từ cái chỗ mà ý thức không có sanh á, thì chỗ cái này gọi là vô sanh, đúng không ạ? Thì không sanh là vô sanh là đúng thôi, đúng không ạ? Thì gọi là vô sanh, thì cái chỗ này mới là cái chỗ Phật tánh đó. Nên nó sâu xa như vậy đó. Mình thấy giống như là một sự triết lý, nhưng mà nó là một cái thực tế khi mà mình nhận ra được cái chỗ này đó, là lúc này là mình mới cảm giác, là mình mới cảm giác an vui được, mới thấy cái đời sống mình thực sự ý nghĩa được. Chứ còn không á, là mình bị quay cuồng trong cái cuộc sống, bị quay cuồng trong kiếp vô thường, và bị quay cuồng vào trong những chuyện mà thế gian đau khổ thôi. Còn mình nhận ra được cái chỗ này mới gọi là chỗ xuất thế thế gian. Thì vậy cái xuất thế gian á là chỉ cũng ngay ở nơi thế gian này thôi, chứ không phải xuất thế gian là phải là nhảy ra khỏi cái tam giới này, mà ở nơi cái các pháp mà mình viễn ly được các pháp mà sống được như vậy đó, thì mới là cái chỗ linh thông, không cái gì cũng thông qua hết, tự tại đó mà linh hoạt đó, thì đó là cái chỗ mà lặng lẽ đó, sâu thẳm. Thì nếu mà vào cái chỗ này đó là đồng với chư Phật chư Bồ Tát, thì đến cái chỗ này đó rồi đó, thì thấy các pháp thiện ác hữu vi vô vi đều là mộng quyển hết, đều là xương tan bọt biển hết, không có cái gì thiệt hết, tâm mình nó tự yên. Dạ đa nghe được lời này liền phát huệ đời trước sinh xuất gia. Tức là khi mà nghe cái lời này đó là ngài ngộ được, bởi vì đời trước ngài cũng có tu hành rồi, bây giờ ngài ngộ được, ngài nhận ra được và nhớ lại hết những cái tiền kiếp, và ngài sống được cái huệ mạng ngàn đời của mình đó, thì lúc đó ngài mới xuất gia. Thì ngài mới hỏi: ông người xứ nào, cha mẹ còn chăng? Nếu thật tâm cầu đạo nên trở về sinh với cha mẹ, sinh xong trở lại cũng chẳng muộn. Thì dạ đa thưa, con là người Bắc Ứng, cách đây hơn 3.000 dặm, đâu thể trở lại được, xin thỉnh ngài đến xứ con cho gia đình con cúng dường, nhân đó con được xuất gia. Tức là ngài muốn xuất gia thì mới hỏi là phải xin cha mẹ trước. Thì ngài nói là con mà về thì trở lại đây thì rất là dài, từ tới 3.000 dặm là 3.000 dặm thì cũng rất là xa. Bây giờ mình đi xe thì xe hơi á, mà 3.000 dặm chắc cũng phải là đi hết 4-5 ngày ha. Thì xin ngài thỉnh về xứ con cúng dường. Thì khi mà mới thôi bây giờ con nếu mà về trở lại đó thì không biết thầy đâu còn tìm, bây giờ cho chắc ăn thôi, thầy về xứ con rồi cúng dường con đi tu luôn. Thì ngài mới bằng lòng. Thì khi ngài bằng lòng thì lúc đó thầy trò mới cùng về quê của ngài đó. Thì đến nhà dạ xa xin phép cha mẹ được xuất gia, ngài làm lễ xuất gia và truyền giới của túc cho dạ đa tại một ngôi tháp cổ nơi quê hương của dạ đa. Một hôm ngài gọi dạ đa đến dặn dò: xưa Phật ghi rằng ngươi sẽ làm tổ thứ 20, nay ta trao pháp nhãn tạng cho ngươi, ngươi khéo giữ gìn và truyền bá nghe ta nói kệ. Trên tánh vốn không sanh, vì đối người cầu nói, nơi pháp đã không được, đâu cần giải chẳng giải. Lại dặn kệ này là lời diệu, do Như Lai thấy tánh thanh tịnh nói ra, ngươi nên vâng giữ. Dạ đa cung kính đảnh lễ vâng dạy. Ngài ngồi ngay trên tòa chắp tay, mở ra như hoa sen nở, phóng hào quang sáng suốt soi khắp đại chúng, ngồi yên lặng thị tịch, toàn chúng xây tháp phụng thờ. Thế là khi mà biết dạ đa đã chín mùi và cơ duyên ngài đã hoằng pháp đã miễn viên mãn rồi, cho nên ngài mới gọi dạ đa lại và ngài mới nói cái bài kệ là: trên tánh vốn không sanh, vì đối người cầu nói, nghĩa là trên cái thể tánh là xưa nay là nó thanh tịnh, là nhưng mà vì người tham học cho nên mới nói ra thôi đó, mà cái thể thanh tịnh đó là không có chỗ để nói, cho nên đến chỗ này mình mới hiểu được tại sao mà Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù đó là Như Lai thuyết pháp 49 năm mà chưa từng nói một lời. Thấy không? Là ngài muốn nói lên cái bản tánh xưa nay là không sanh không diệt, không tạo tác, một thể thanh tịnh lặng lẽ linh thông, mà vì phương tiện mà nói thôi. Cho nên vì vậy đó là ngài dạy Phật pháp ra chỉ là cái phương tiện thôi, chứ không có phải là cái chỗ cứu cánh. Mà cái cứu cánh là mình nương nơi phương tiện này nhận ra được Phật tâm của chính mình. Thì nơi pháp đã không được, đâu cần giải chẳng giải, nghĩa là nơi pháp thì nó không được rồi thì nói gì là giải hay là chẳng giải, không hả? Cho nên nhiều khi mình tu mình hay trình kiến giải đó, không hả? Mà cái chỗ này mà còn trình kiến giải đó, tức là cái chỗ mà nó chưa có phải là cái chỗ xuất cách. Cái lúc mà Bồ Đề Đạt Ma ngài mới nói là những vị đệ tử của ngài đó là ra trình kiến giải đó, tất cả mọi người đều trình kiến giải, Tổ Huệ Khả ra lễ bái rồi đứng về chỗ cũ thôi, thì ngài mới nói Tổ Huệ Khả, Huệ Khả là cái người được tủy, tức là được cái cốt tủy tâm tông, nghĩa là cái chỗ đó là nó chỗ vượt hết ngôn ngữ nói năng. Thì đó là cái lời của Như Lai thấy tánh nói ra thì ông nên vân giữ. Đó là cái chỗ mà tu hành là phải vân giữ cái gì, nghĩa là gìn giữ cái bản tâm của mình, phải sống cho được cái tri kiến Phật. Thì như vậy đó, thì lúc đó mình mới hết hết đau khổ. Thì có một cái điều là muốn nói lên là cái thể thanh tịnh đó là nó là cái sẵn nơi tất cả chúng sanh. Cho nên là quý vị vô chùa là thấy là cái nghi lễ ở chùa là vào chùa là cứ chắp tay xá đó, xá thầy cũng, Phật tử cũng xá nữa, vô cũng xá. Mình nghĩ là đây là chắc là cái phong tục của Phật giáo, cái văn hóa của Phật giáo thôi. Nhưng mà cũng thiệt, nhưng mà cái văn hóa này đó nó mang cái ý nghĩa nó thăng trầm. Một cái ý nghĩa là mình xá cái người đó là giống như là một vị Phật tương, tương lai. Nghĩa là ai cũng là có một vị Phật sẵn hết, cho nên mình xá. Cho nên là đương lai hạ sanh Phật Di Lặc Tôn, tức là một vị Phật tương lai là Phật Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc đó là thể hiện ở nơi sáu căn của mình, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà đối với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà vẫn an nhiên, tự tại, vẫn nở nụ cười bình thản, thì đó là Bồ Tát Di Lặc. Thì khi mà mình được sáu căn mà cũng được tự tại giống như Bồ Tát Di Lặc, thì là Bồ Tát Di Lặc sẵn có ở trong lòng của mình. Cho nên gọi là đương lai, là một vị Phật tương lai sẽ thành Phật, mà vị Phật đó lại là ở nơi chính mình. Cho nên đó là Phật và chúng sanh sát một bên thôi, chứ không có phải là xa. Không phải là mình phải qua Tây Phương mình mới gặp Phật, hay là qua bên phương Đông mới gặp được Phật, mà Phật vẫn hiện hữu ở trong lòng chúng ta. Thì nhận chân ra được ông Phật đó thì lúc đó mình mới an vui mình sống, và mình sống một đời sống thực sự là nó có ý nghĩa, và nó không uổng một kiếp luân hồi. Chứ còn không á, là ở trong luân hồi cứ lăn lộn, rồi chịu đựng khổ đau, rồi tạo nghiệp mà lại không có lối thoát, không có lối đi. Mình đưa tay chịu trói gọi là bó tay đó. Bó tay thì bó chân, là bó hết cả người luôn đó, là nghĩa là bị nghiệp nó kéo lôi, nó cuộn tròn mình ở trong đó, rồi khổ một đời. Cái gì nghĩ?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh địa.